Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của ngày 1 tháng 1 2023, ngày đầu tiên của năm mới.
Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới hạnh phúc, may mắn và an khang thịnh vượng. Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Ngày đầu tiên của năm mới 2023, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng nhẹ.
Các tỉnh, thành phố đồng loạt khai mạc các sự kiện chào đón năm mới 2023.
Không khí đón năm mới trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 1 tháng 1 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là tuyến đường bộ kết nối trung tâm chính trị thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô rất lớn, vai trò động lực, tác động lan tỏa mạnh mẽ, ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng địa phương, tạo điều kiện hình thành nhiều khu công nghiệp, đô thị mới. Do vậy, thực hiện thi công phải bảo đảm tiến độ, không tăng mức đầu tư, đội vốn, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng lãng phí, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại khu lưu niệm ở xã Tân Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời kiểm tra, gặp gỡ các hộ dân và chính quyền xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để nắm bắt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng dự án tuyến cao tốc đoạn đi qua địa phương. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế của người dân, bảo đảm người dân phải di rời, có nơi ở mới, có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với trước và so với nơi ở cũ.
Từ hôm nay mùng 1 tháng 1 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu có bổ sung thông tin nơi sinh. Bên cạnh đó, phần họ và tên, chữ đệm cũng sẽ được tách riêng trên hai dòng riêng biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài. Những hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ sau để chứng minh cư trú khi làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đó là thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo, số định danh cá nhân, thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Từ 0 giờ sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới 2023, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng nhẹ. Cụ thể là giá xăng E5 RON 92 tăng 1.045 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 1.100 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 550 đồng một lít, dầu hỏa và dầu ma rút cũng đồng loạt tăng nhẹ.
Trong khi đó, giá ga bán lẻ trong nước lại giảm mạnh, theo đà giảm của giá ga thế giới. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex 12kg dân dụng giảm khoảng 22.000 đồng một bình. Như vậy, sau 2 tháng tăng mạnh, ngay trong ngày đầu năm mới, giá ga đã quay đầu giảm.
Tin vui đầu năm mới cho giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh là từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng điều chỉnh thu nhập tăng thêm cho giáo viên 1,8 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả đến hết thời gian thí điểm nghị quyết theo hệ số 1,8 trên.
Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển và tổ chức tái hiện lễ ban sắc triều Nguyễn mở màn cho Festival Huế 2023. Festival Huế năm nay có hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục trong năm theo định hướng 4 mùa với các chủ đề như Xuân Cố Đô, Kinh Thành Tỏa Sáng, Huế Vào Thu, Mùa Đông Xứ Huế.
Còn ở tỉnh Kon Tum, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong đã chào đón du khách trong ngày đầu năm mới bằng chương trình tuần văn hóa du lịch Măng Đen với nhiều hoạt động ấn tượng như là ngắm nhìn hoa anh đào chớm nở, thưởng thức diễn tấu văn hóa cồng chiêng, múa xoang và các nhạc cụ truyền thống, trải nghiệm không gian trà đạo, tham quan hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực.
Còn tại Bình Thuận, sáng đầu năm mới 2023, hơn 2.000 cán bộ công chức, người lao động, nhân dân và du khách đã tham gia giải chạy đầu năm mới. Giải chạy với cự ly 1.000 mét đi qua các tuyến đường trung tâm của thành phố Phan Thiết. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết đây là hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tập thể dục thể thao, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong ngày đầu tiên của năm 2023.
Chương trình
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày đầu năm 2023, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức các màn đếm ngược và bắn pháo hoa đón năm mới và đánh dấu kết thúc năm cũ 2022, ghi nhận nhiều biến động. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với không khí chào đón năm mới trên khắp thế giới.
Tại Úc, hơn 1 triệu người đã đổ về thành phố Sydney để xem màn bắn pháo hoa đêm giao thừa đầu tiên của thành phố mà không bị hạn chế kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát gần 3 năm trước. Điều đặc biệt của năm nay là ngoài các điểm bắn pháo hoa thông thường hàng năm, thành phố Sydney còn tổ chức bắn pháo hoa trên nóc 4 tòa nhà cao tầng xung quanh để tạo nên một màn trình diễn đặc sắc. Những màn bắn pháo hoa này được coi là lễ hội ánh sáng đặc biệt, thể hiện khát vọng của người dân Australia về một năm mới phát triển mạnh mẽ và không còn dịch bệnh.
Còn tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, màn đếm ngược đón năm mới 2023 và một buổi biểu diễn đa phương tiện kéo dài 25 phút với nhiều màn trình diễn đã được tổ chức tại khu vực cảng Victoria và đường chân trời Hồng Kông.
Trong khi đó, ở Pháp, 90.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động để bảo đảm an ninh trong đêm giao thừa. Riêng tại Paris, 5.400 cảnh sát đã phải trực chiến, bảo đảm bình an cho người dân và khách du lịch. Đặc biệt, tại đại lộ Élysée hay là xung quanh tháp Eiffel, nhà chức trách cấm tuyệt đối bán rượu bia trên đại lộ Champs-Élysées và các khu vực lân cận trong thời gian diễn ra lễ hội đón năm mới.
Còn tại Vương quốc Anh, đồng hồ Big Ben rung lên những hồi chuông chào đón năm mới 2023 khi hơn 100.000 người tụ tập dọc sông Thames để xem màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục quanh vòng quay London Eye, trong đó có màn trình diễn ánh sáng của máy bay không người lái hiển thị vương miện và chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị để tưởng niệm nữ hoàng qua đời vào tháng 9 vừa qua.
Trong khi đó, Ukraine đón năm mới 2023 trầm lắng trong bối cảnh xung đột. Đường phố ở thủ đô Kiev vắng vẻ, chỉ nghe thấy những tiếng hô chúc mừng năm mới và vinh quang Ukraine của người dân từ trên ban công nhà.
Ở Nhật Bản, do lo ngại làn sóng dịch COVID-19 có thể lây lan mạnh hơn, chính quyền Tokyo thông báo là không tổ chức sự kiện đếm ngược tại trung tâm Shibuya. Mặc dù là không hạn chế đi lại, nhưng lực lượng an ninh đã tăng cường để điều tiết tại các khu vực thường tập trung đông người nhằm kịp thời giải tán đám đông và giải tỏa dòng người ở các điểm nút giao thông.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin giải trí cuối tuần. Năm 2022 là một năm đầy sóng gió của ngành giải trí thế giới. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của những người nổi tiếng trong năm 2022 vừa qua.
Mở đầu danh sách chính là cái tát cực mạnh của nam diễn viên Will Smith vào mặt diễn viên hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar, sau khi mà diễn viên hài này đã có những lời pha trò có phần thiếu tôn trọng với vợ của Smith. Cú tát đã khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng và sau đó là Smith đã bị cấm tham gia các sự kiện của Viện Hàn Lâm trong 10 năm tới.
Giọng ca vàng của nước Anh Adele được cho là sẽ kiếm được hơn 500.000 bảng mỗi buổi biểu diễn và theo bước chân của Madonna, Mariah Carey và Celine Dion. Nhưng Adele cảm thấy buồn bã và xấu hổ sau khi buộc phải hủy bỏ việc đến Las Vegas mà cô rất mong đợi chỉ 24 giờ trước đêm biểu diễn. Đây sẽ là buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của cô ấy sau 5 năm.
Mùa hè 2022 chứng kiến hai ngôi sao Hollywood Johnny Depp và Amber Heard đối đầu trong một trận chiến về tội phỉ báng tại tòa án quận Fairfax, Virginia. Depp đã kiện Heard về một bài báo năm 2018 mà cô ấy viết cho The Washington Post về những trải nghiệm của cô với tư cách là người sống sót sau vụ bạo hành gia đình. Luật sư của Johnny cho rằng lời buộc tội này là sai sự thật rằng anh không phải kẻ bạo hành. Kết quả phiên tòa, nam diễn viên Johnny Depp là người chiến thắng.
Nếu nói rằng 2022 không phải là một năm tốt cho rapper nổi tiếng Kanye West sẽ là một cách đánh giá không hề sai. Những bình luận bài Do Thái của rapper này bao gồm cả việc chỉ trích người Do Thái và ca ngợi Hitler đã bị lên án thẳng thừng và đúng đắn, dẫn đến việc phần lớn các đối tác làm việc của anh nhanh chóng chấm dứt hợp đồng. Các mạng xã hội bao gồm Instagram và Twitter đã nhiều lần đóng tài khoản của Kanye do vi phạm chính sách của họ. Những lời nói của Kanye bị coi là điên rồ và nguy hiểm đã khiến cho anh phải trả giá bằng cả tiền bạc và danh tiếng. Không còn được xếp hạng là tỷ phú, rapper người Mỹ đã bị công ty quản lý tài năng và ngân hàng của mình JP Morgan bỏ rơi, cũng như chứng kiến các thương hiệu bao gồm Balenciaga, Foot Locker, Grab và Adidas cắt đứt quan hệ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Tết là thời điểm đoàn viên, là lúc ai nấy đều mong muốn được sum họp. Thế nhưng ước mong rất đỗi giản đơn ấy lại dường như xa vời với những người con xa xứ. Xa nhà nhưng vì thiếu chút may mắn hay là do hoàn cảnh mà họ đã không thể có được niềm vui đoàn tụ đó.
Nhân dịp năm mới, mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của những người con xa xứ.
Đến khu chợ Antunte ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga, chúng tôi gặp chị Ngọ Thị Hai, quê ở Bắc Giang. Chị Hai cho biết mình sang Liên Xô từ năm 1988 và kể từ năm 1999, chị chưa một lần trở về Việt Nam. Giấy tờ không đầy đủ, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Rất nhiều lý do khiến con đường về nhà của chị Hai thật xa vời. Chị chia sẻ.
Thực sự là cũng nhớ nhưng mà điều kiện nó không cho phép để về thôi anh ạ. Chứ còn ai mà đi xa không nhớ quê, không nhớ nhà. Vì hoàn cảnh thôi, chứ cũng muốn về lắm. Em không có giấy tờ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như bây giờ mà về thì cũng phải cần có một số tiền lớn lớn. Ví dụ anh mà vé giờ nó đắt nhá, với giấy tờ giờ bọn em làm cũng khó khăn. Còn cuộc sống của bọn em bây giờ từ Covid bây giờ nó cũng là rất là khó khăn. Làm ăn nó cũng khó so với thời trước. Nên là cũng muốn về. Ai cũng thế thôi. Nhưng mà về thăm con. Em thì hai đứa con cũng về. Con em toàn về lâu rồi. Một đứa về từ năm, nó lên 5 tuổi mà giờ nó lấy chồng, nó đã hai đứa con là em chưa về thăm nó được. Khi em sang đây được 2 năm thì mẹ em mất. Em cũng không về được. Còn bố em mất từ lúc em liệt sĩ, bố em mất từ em lúc em 3 tuổi. Nên lắm mặt muốn về.
Cũng như chị Hai, chị Nguyễn Hải Nhạn, quê Vĩnh Phúc, từ năm 2000 đến nay, chị cũng chưa một lần về Việt Nam. Nuốt nỗi nhớ nhà vào trong, chị hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng, tần tảo nuôi hai con ăn học đầy đủ. Thế nhưng nhắc đến bố đẻ nơi quê nhà, chị Nhạn lại không thể cầm được nước mắt. Chị chia sẻ.
Cái tờ chị nó không thông, đấy, cho nên là nó khó là như thế. Trong đó làm ăn thì lại cháy 2 lần, cháy hết sạch, không còn một cái gì. Ôi ai cháu ăn học, cũng nói chung là cũng đành người không? Thế là tôi cho anh chị và tôi cũng cố gắng khắc phục. Bố mẹ thì cũng không có lắm gì mà. Cho con bằng bạn bằng bè. Cứ lúc nào điện về cho bố thì đập đổ. Lại, mình lại khóc.
Guồng bánh xe hối hả của cuộc sống vẫn tiếp tục cuốn đi. Cầu mong cho những con người xa quê kém may mắn, những người còn chưa đạt được những mong muốn giản đơn bấy lâu nay của mình có thêm nghị lực, may mắn và cơ hội để có thể hiện thực những ước mơ còn dang dở đó trong năm mới 2023.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu năm mới 2022 của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong những bản tin tiếp theo.